Hoàng tộc Đại Chu, chương 401, ỷ là tâm phúc, góc truyện audio.com, ta hy vọng điện hạ có thể đem ta điều đến Thủy Sư Đại Chu tham dự áp chế đối với hải tộc, Phương Vân nói. Thập tam hoàng tử nhíu nhíu mày, ngươi hiện tại là Bình Yêu đại tướng quân, cấp bậc này điều động trừ phi có chuyện đặc biệt, nếu không mà nói, nhất định phải trải qua quân cơ sử mới được. Dương Hoàng hiện tại nhập chủ quân cơ sử, hắn vừa xem cái điều lệnh này, tất nhiên sẽ biết ý định của ngươi. Với quyền lực của hắn hiện tại, rất dễ dàng có thể đem yêu cầu của ngươi bác bỏ. Đúng rồi, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Dương Hoàng tuy trúng độc của ngươi, nhưng mà hắn cũng là người có đại khí vận, không có khả năng dễ dàng như vậy mà chết. Nếu thật là như vậy, tin tưởng Phụ Hoàng cũng không khả năng đem thiên đế chiến xa cho hắn. Triều ta dù sao cũng là có pháp trị tại thượng cổ chiến trường, ngươi nếu giết hắn, cũng không có gì có thể nói. Nhưng mà đến Trung Thổ Thần Châu, hắn hiện tại chính là Vũ Hầu, cao cao tại thượng. Người nếu giết hắn, sẽ lưu lại nhược điểm, đó chính là tội lớn dĩ hạ phạm thượng, ngay cả ta cũng bảo vệ không được ngươi. Thập tam hoàng tử vẻ mặt trịnh trọng nói, người trong triều đình, không giống thảo mãng dã phu, muốn giết ai liền giết, chỉ cần nắm tay đủ cứng là được, ở trong triều đình, còn phải chú ý chức quan địa vị, võ công cao tới đâu, dĩ hạ phạm thượng, cũng là trọng tội, nhẹ thì hạ tội bỏ tù, nặng thì cả nhà bị chém. Điện hạ cứ yên tâm, chuyện Dương Hoàng ta rõ ràng, ta tự biết đúng mực. Phương Vân gật nhẹ đầu, Dương Hoàng có thân phận Vũ Hầu, là ô dù của hắn, nếu muốn đối phó hắn, phải mưu định rồi mới động. Làm cho người ta bắt không được nhược điểm, như vậy là tốt rồi. Ân oán của ngươi cùng Dương Hoàng, cả triều đều biết. Bổn cung cũng hy vọng, ngươi có thể giúp ta leo lên ngôi vị hoàng đế. Ta và ngươi là một hồi quân thần, ta cũng không hy vọng, ngươi ở trên chuyện này, phạm phải hồ đồ. Thập tam hoàng tử lời này nói ra khá trầm trọng, trong lời nói lộ ra một cỗ ý tứ hàm xúc, đem Phương Vân xem như là trọng thần, nếu đổi là người thường, chỉ sợ cũng cảm động lệ nóng lưng tròng, trong lòng hạ quyết định âm thầm thề thuần phục. Nhưng mặc Phương Vân đối với cái loại thân phận quyền lực này vốn cũng không có lòng tranh chấp. Cho dù tương trợ thập tam hoàng tử, đó cũng là bởi vì tâm tính của hắn, ở trong các hoàng tử coi như là được nhất. Quyết không có thể nào xúc động đến mức lập tức tự tuyên thệ thuần phục. Đa tạ điện hạ coi trọng, Phương Vân nói, thái độ không kiêu không nịnh, không tỏ rõ cự tuyệt cũng không thể hiện thuần phục. Thập tam hoàng tử nhìn qua trong lòng khẽ gật đầu. Hắn nói những lời này cũng chỉ là cho thấy chút tâm ý, cũng không có muốn Phương Vân lập tức tỏ thái độ. Chuyện này, gấp không được, thật ra chuyện này, ngược lại cũng không nhất định, phải đi qua quân cơ sử. Phương Vân bàn tay duỗi ra, trên bàn tay hiện ra một cuộn giấy màu vàng. Đây là quốc thư Đại Doanh Châu ta không lâu trước đây, từ trong tay một võ giả tên là Xuyên Khẩu Dương Giới của Đại Doanh Châu hải ngoại đoạt được. Nội dung rất đơn giản, chính là hy vọng liên hợp lực lượng tông phái nước ngoài, đánh đổ Thủy Sư đại quân của triều. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt biến sắc, tay mở ra, lập tức đem quốc thư Đại Doanh Châu trong tay Phương Vân thu đến trong tay. Hắn chính là hoàng tử, nhân vật tương lai muốn kế thừa đại thống. Loại, góc truyện audio.com. Chuyện này, hắn là người đầu tiên không thể nhẫn nhịn. Đại thương triều những năm cuối, đến Đại Chu mới thành lập, doanh nhân hải ngoại thường xuyên tiến vào vùng duyên hải trung thổ, đốt giết đánh cướp. Vì triệt để trấn áp doanh nhân hải ngoại, Đại Chu triều thứ nhất đã lập ra Thủy Sư. Trong quá trình đánh dẹp doanh nhân hải ngoại, hải tộc biển sâu lần đầu tiên xuất hiện ở trong tầm mắt Đại Chu triều. Những hải tộc này cho rằng Đại Chu triều, tại trên biển xây dựng quân đội, là một loại xâm lược đối với bọn họ. Cộng thêm, biển sâu có chứa hàn thiết phong phú, chính là tài liệu tốt để chế tạo binh khí. Thủy Sư Đại Chu triều vì chuyện vớt huyền thiết ở biển sâu, đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hải tộc biển sâu. Những hải tộc biển sâu này bắt đầu tiến công Thủy Sư Đại Chu, mà triều đình lúc mới đầu căn bản không có dự liệu được những quái vật biển sâu này. Cho nên không kịp đề phòng, lập tức bị thiệt hại nghiêm trọng. Thủy tộc biển sâu ở trong nước giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn họ có thể gọi gió nổi sóng, đơn giản ném đi hải thuyền của Đại Chu. Vì đối phó với hải tộc biển sâu, Đại Chu triều lúc đầu, 7 vị vũ hầu xâm nhập biển sâu, đem hải tộc giết cho máu chảy thành sông. Thi thể quái vật biển, động vật biển, hải tộc bồng bềnh trên mặt biển, hóa thành một mảng tu la địa ngục. Hai bên thù hận từ đó kết xuống, về sau, vì đối phó với năng lực gọi gió nổi sóng, tạo nên gió lốc của hải tộc. Triều đình lại lệnh cho công bộ thiết kế ra lâu thuyền sắt thép dùng để trấn áp hải tộc. Về sau, doanh nhân cùng hải tộc sợ hãi hạm đội lâu thuyền của Đại Chu triều, bắt đầu liên họp lại. Dần dần, bọn họ lại liên lạc với man tộc phía bắc tiếp giáp cùng Đại Chu triều, phía nam tiếp giáp biển. Đối với lục địa có tứ phương hầu trấn áp, những man tộc này hiện cùng doanh nhân, hải tộc kết thành liên minh cùng đối kháng Thủy Sư Đại Chu triều. ba phương liên họp Thủy Sư Đại Chu Triều gặp phải áp lực thật lớn. Cho nên, triều đình đối với Thủy Sư cũng cực kỳ coi trọng. Trực tiếp phái Hoàng Thất Thân Vương, phụ trách quản lý Thủy Sư, hơn nữa phân phối rất nhiều cường giả cấp thiên tượng. Phải biết rằng, đối với bốn phương tác chiến, triều đình đều dùng vương hầu cấp địa biến, cấp linh tuệ thống soái chỉ huy, còn đối với hải tộc lại phái ra đội hình như vậy, đủ để thấy triều đình đối với hải tộc coi trọng cỡ nào. Hải tộc doanh nhân, man tộc ba phương thế lực vốn cũng đã khá lớn mạnh, nếu như cộng thêm các cường giả tông phái nước ngoài phối hợp Thủy Sư Đại Chu Triều sau này tại hải vực nửa bước cũng khó đi. Chuyện này xảy ra khi nào? Doanh nhân kia đâu? Thập Tam Hoàng tử xem hết quốc thư doanh nhân, thần sắc trịnh trọng nói. Không lâu trước khi chúng ta tiến vào thượng cổ chiến trường. Còn doanh nhân kia đã bị ta giết, xuyên khẩu dương giới, đã bị Phương Vân phong ấn ở trong Hoàng Kim Họa Quyền. Lúc này, Phương Vân tất nhiên không muốn đưa hắn triệu ra mặt bại lộ bí mật lớn nhất của mình. Chuyện doanh nhân ý đồ cấu kết tông phái nước ngoài chúng ta sớm có biết. Tông nhân phủ cũng một mực điều tra, nhưng mà những doanh nhân này công pháp phi thường đặc thù, hơi động chút là đi, rất khó phát hiện. Không ngờ, lại có thể để cho ngươi gặp được một. Doanh nhân tất nhiên quyết tâm mượn lực lượng tông phái nước ngoài chắc chắn sẽ không chỉ phái ra một sứ. gocchuyenaudio.com Giả, nói đến đây, Thập Tam Hoàng tử ngậm miệng không nói, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngươi trở về trước đi, có phong quốc thư doanh nhân này, chuyện ngươi điều tới Thủy Sư Triều cũng không phải vấn đề lớn gì. Đợi ta trở lại kinh thành, hướng về phía phụ hoàng bẩm báo qua, được chấp thuận thì sẽ thông báo cho ngươi. Vâng, điện hạ, Phương Vân chắp tay, Phương Vân cáo từ, chuyện này, có Thập Tam Hoàng tử bảo vệ, trên cơ bản không có vấn đề gì lớn, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Thập Tam Hoàng tử khoát tay áo, không nói gì thêm. Hắn tựa ở trên ghế, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Từ Hoa Phủ đi ra, vừa đi không xa, đã gặp được Y Vi Lương. Vị doãn hầu này cũng không có lập tức quay lại chỗ của mình, mà lại ở trên đường chờ Phương Vân. Phương Vân tựa hồ sớm biết như vậy, nàng sẽ không nhanh như vậy mà rời đi. Nhìn thấy nàng cũng không ngoài ý muốn, có chuyện gì, doãn hầu còn nhớ tới linh hoa dị thảo trên người của ta sao? Bị Phương Vân vạch trần. Y Vi Lương cũng không xấu hổ, ta đây gọi là thi ân, có hiểu không? Bực thiên tài địa bảo này, đặt ở trong tay mãng phu các ngự ơi, căn bản chính là lãng phí, là phí của trời. Ta dù gì cũng là truyền nhân thượng cổ thần hành tông, không có nhìn thấy thì thôi. Đã thấy được sao có thể dễ dàng bỏ qua loại chuyện phí phạm này phát sinh ở trước mắt của ta. Ở trong đoàn người, Phương Vân bởi vì trên người có túi không gian, thu hoạch so với những người khác còn lớn hơn. Y Vi Lương tự nhiên la nhìn chằm chằm vào hắn, huống chi Y Vi Lương biết trên người hắn còn có linh hoa dị thảo vương hình người. Phương Vân lắc đầu cười cười, sớm biết như vậy cô sẽ không dễ dàng rời đi. Đi theo, ta, Y Vi Lương truyền thừa thượng cổ thần hành tông, biết được rất nhiều cách điều chế thượng cổ đan dược bí ẩn. Thiên tài địa bảo trên người, nếu có nàng trợ giúp quả thật có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. Bên ngoài phủ Bình Yêu đại tướng quân, mọi người được tin tức đã đến đó đợi trước. Đứng đầu đám người là Tôn Thế Khôn, khi ở tại Hoa Phủ, Phương Vân đã bảo hắn về phủ chờ trước. Hắc là cô tham tài, Tôn Thế Khôn đứng ở trong đám người, liếc nhìn thấy Y Vi Lương, lập tức chỉ ngón tay vào Y Vi Lương, bước đi lên nói. Đồ tham tài cô, nhất định là chằm chằm vào thiên tài địa bảo trên người biểu ca ta, có đúng hay không? Hừ, nói cho biết, có ta ở đây, cho dù nuốt sống, cũng sẽ không cho đồ tham tài cô. Người nói cái gì, đồ bại gia tử lãng phí của trời ngươi. Y Vi Lương giận tím mặt lập tức tiến lên, duỗi hai ngón tay ra muốn nhéo tai Tôn Thế Khôn. Phương Vân cười cười, không để ý tới hai người này, đi nhanh về phía đám người Quản Công Minh. Đại nhân, người đã trở lại. Quản Công Minh chắp tay, dùng một loại giọng điệu như chút được gánh nặng nói. Phương Vân gật nhẹ đầu, không có quá để ý tiếp tục đi vào trong phủ. Có lời gì, vào trong thư phòng hãy nói. Đại nhân, may mắn người đã trở lại. Bằng không, chúng ta thật đúng là không biết nên làm sao với Thiên Ma Công Chúa. Chu Hân ở một bên cảm khái nói. Hừ, Thiên Ma Công Chúa, Phương Vân nhướng mày, vừa muốn nói gì, đột nhiên vung tay lên, tiếp tục đi vào thư phòng. Đầu theo ta tiến vào thư phòng, mọi người đi vào thư phòng, đóng cửa phòng, Phương Vân đi tới bàn ngồi, lại thi triển tuyệt học Thiên Lung Địa Ách cấm tuyệt bên ngoài nghe, lúc này mới nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra với Thiên Ma Công Chúa? Phương, gocchuyenaudio.com Vân rõ ràng nhớ rõ Thiên Ma Công Chúa trước đó một lần đã bị Đại Nho Từ Chính Long sợ tới mức sắc mặt trắng bệch cấp tốc rời đi. Chẳng lẽ nàng lá gan lớn như vậy còn dám tới? Trong thành Hoài An, hiện tại có Từ Lão Tiên sinh tọa chấn. một tiếng quát tháo, người trong tà đạo muốn thành cho bụi. Đối với thiên ma công chúa mà nói, đó chính là nơi long đàm hổ huyệt. Phương Vân không tin, nàng lại có thể to gan như vậy. Đại nhân, người không biết, sau khi người rời đi ước chừng 7 ngày, thiên ma công chúa này đã tìm đến đây. Báo là muốn tìm đại nhân, chúng ta cũng biết nàng là con gái của thiên ma tông chủ Thành Hoài An, cách thiên ma tông cũng không xa. Nếu là thật động đến nàng, chỉ sợ cũng rước lấy đại họa cho đại nhân, chúng ta không dám động tới nàng, cho nên một mực trà ngon nước trong khoản đãi. Chúng ta thông báo với nàng, đại nhân không ở đây, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Vốn cho rằng, nàng sẽ rời đi, không ngờ, nàng lại cứ mỗi ngày tới hỏi, chúng ta đều không có biện pháp nào với nàng. Nàng cũng không quản thời gian, trường hợp, địa điểm, muốn tới thì tới, khiến cho chúng ta ngay cả bình thường luyện quân đều không thể tiến hành. Cách chương.